mối hiểm họa treo lơ lửng đâu đây dường như thật rõ ràng. Và Robert cảm thấy như anh có thể với tay ra và chạm vào nó. Khu bến cảng tấp nập hoạt động như một cái tổ ong, với nhan nhản những con tàu bốc và dỡ hàng. Nhưng thêm vào đó, còn có một điểm khác nữa. Những chiếc xe cảnh sát chạy lên chạy xuống với những cảnh sát mặc thường phục và những thám tử trông thật lộ liễu, thẩm vấn những công nhân và những thủy thủ. Cuộc săn người khẩn trương này làm cho Robert hoàn toàn ngạc nhiên. Dường như thể họ đã biết anh ở Nales, bởi lẽ nếu không thì họ không thể nào cùng lúc giáo giết như thế này trong việc săn lùng anh ở tất cả các thành phố lớn của ở Italia. Thậm chí anh đã chẳng buồn ra khỏi xe. Anh quay xe lại và rời khỏi khu cảng. Điều mà anh đang nghĩ là một kế hoạch đơn giản, lên một chiếc tàu hàng đi Pháp, giờ đây đã trở thành nguy hiểm. Bằng cách nào đó họ đã lần theo anh tới đây. Anh già lại các lựa chọn của mình. Đi bằng xe thì dù ngắn dài cũng đều quá nguy hiểm. Lúc này thì hành sẽ có những trạm kiểm soát xung quanh thành phố. Các bến cảng đều được canh gác. Điều đó có nghĩa là ga xe lửa hay sân bay cũng sẽ bị giám sát chặt chẽ. Anh đang ở trong một cổng kìm và nó đang khép lại. Robert nghĩ đến đề nghị của Susan. Bọn em đang ở ngay ngoài khơi, Vitala. Bọn em có thể vòng lại và đón anh ở bất kỳ chỗ nào anh muốn. Đó có thể là khả năng thoát duy nhất của anh đấy. Anh không hề muốn kéo Susan vào chuyện nguy hiểm. Vậy mà anh không còn nghĩ được đến một sự lựa chọn nào khác. Đó là cách duy nhất thoát khỏi cái bẫy mà anh đang bị kẹt ở trong. Họ sẽ không tìm kiếm anh trên một du thuyền tư nhân. Nếu mình lên được Thanh Bình, anh nghĩ họ sẽ thả mình gần bờ biển Majestly, và mình có thể tự do lên bờ. Bằng cách đó, họ sẽ không bị nguy hiểm. Anh dừng lại trước một tiệm ăn nhỏ bên đường và đi vào để gọi điện thoại. Sau 5 phút, anh được nối liên lạc với du thuyền Thanh Bình. Xin chào gặp bà Brang. Tôi sẽ nói là ai đang gọi ạ? Monty có một thằng quản gia khốn kiếp trực điện thoại trên du thuyền. Cứ nói là có một người bạn cũ. Một phút sau anh nghe tiếng Susan. Robert, anh đây à? Thứ đồ bỏ đây. Họ chưa bắt được anh hả? Chưa, Susan. Nói ra cái đề nghị kia với anh thật khó khăn. Lời đề nghị của em vẫn còn giá trị chứ? Tất nhiên rồi, khi nào? Em có thể đến Niles và đêm nay được không? Susan lưỡng lự, em không biết, chờ em một tí. Robert nghe thấy tiếng trao đổi rồi Susan trở lại bên máy. Monty nói là có trục trặc một chút về động cơ, nhưng chúng em có thể đến Nales sau 2 ngày. Quỷ tha ma bắt, anh ở đây thêm một ngày nào là thêm khả năng bị bắt ngày đó. Được, thế cũng tốt. Bọn em sẽ tìm anh như thế nào? Anh sẽ liên lạc với em. Robert, xin anh hãy cẩn thận. Anh đang cố gắng. Đúng là như thế. Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra cho anh chứ? Không, anh sẽ không để chuyện gì xảy ra cho mình và cả cho em nữa. Khi Susan gác máy, cô quay lại mỉm cười với chồng. Anh ấy sẽ lên thuyền. 1 giờ sau ở Rome, Francesco Serra trao một bức điện cho đại tá Frank Johnson. Bức điện được gửi từ du thuyền Thanh Bình, nội dung: Bellamy sẽ lên thuyền Thanh Bình, sẽ thông báo cho các ông bức điện, không có người ký. Tôi đã thu xếp hành lý để giám sát tất cả các liên lạc đi và đến từ tàu Thanh Bình. Serra nói, ngay khi nào Bellamy lên thuyền, chúng ta sẽ tóm hắn. Carlo Valli càng nghĩ càng chắc chắn rằng cậu ta sắp trúng một quả lớn. Câu chuyện bịa của Pierre rằng người Mỹ này đang lẩn trốn vợ chỉ là một trò đùa. Ông John kia đang chạy trốn, đúng thế, nhưng mà là chạy trốn cảnh sát. Có thể là một giải thưởng treo cho người đàn ông này, có thể là một khoản lớn. Việc này phải thật khéo léo. Carlo quyết định mang bàn với Mario Luca, thủ lĩnh của băng Diavoli Soci. Sáng sớm ra, Carlo ngồi lên chiếc xe Vespa và chạy tới phố Socila, đằng sau quảng trường Garibaldi. Cậu ta dừng lại trước một khu nhà cũ và nhấn chuông trên một cái hộp thư với tên có ghi tên là Luca. 1 phút sau, một tiếng nói quát lên, thằng nào đấy? Carlo đây, tôi cần nói chuyện với anh Mario. Giờ này là giờ tốt đấy, lên đi. Mario Luca đang đứng trước cửa mở toang, trần truồng. Ở cuối phòng, Carlo có thể nhìn thấy một cô gái. Gấp à, có chuyện quái gì mà mày đến sớm thế này? Mario, tôi không thể ngủ được. Tôi quá hồi hộp. Tôi nghĩ là mình đang vớ được một quả lớn. Thế à, vào đi. Carlo bước vào văn phòng chật chội bừa bãi. Đêm qua bà chị tôi mang về một thằng cha. Thế thì sao? Kia là một con điếm mà. Cô ta. Ừ, nhưng mà thằng cha này giàu. Và ông ta đang lẩn trốn. Ông ta đang lẩn trốn ai? Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ tìm ra. Tôi nghĩ là có thể có một khoản tiền lớn treo trên đầu ông ta. Sao không hỏi bà chị mày? Carlo cau mày. Kia muốn ăn một mình. Anh sẽ thấy cái vòng tay mà ông ta mua cho bà ấy. Vòng ngọc. Một cái vòng. Hả? Giá bao nhiêu? Rồi tôi sẽ bảo anh. Tôi sẽ bán nó trong sáng nay. Luca đứng đó ngẫm nghĩ. Tao bảo mày thế này, Carlo. Vì sao ta lại nói chuyện với người bạn của chị mày hả? Hãy tóm hắn và mang hắn tới câu lạc bộ ngay sáng nay. Câu lạc bộ là một cái nhà kho rỗng ở Sanita, nơi có một cái phòng cách âm. Hay, Carlo mỉm cười. Tôi có thể dễ dàng đưa ông ta tới đó. Chúng tao sẽ đợi hắn, Luca nói. Và sẽ nói chuyện với hắn một chút. Tao hy vọng là hắn ta có một cái giọng hay, bởi vì hắn sắp phải hát cho chúng ta nghe. Khi Carlo trở về nhà, Robert đã đi. Carlo hết hoảng. Bạn chị đâu, đi đâu rồi? Cậu hỏi Pia. Anh ấy nói là đi vào trong thành phố một lát. Anh ấy sẽ quay lại sao? Tò mò tí thôi. Cậu ta nặn ra một nụ cười. Carlo đợi bà mẹ và Pia vào bếp sửa soạn bữa trưa rồi vội vã đi vào phòng Pia. Cậu ta nhìn thấy cái vòng ngọc được giấu trong một cái váy lót để trong ngăn kéo tủ, bèn nhanh chóng bỏ nó vào túi và đang trên đường ra khỏi nhà, thì bà mẹ từ trong bếp gọi. Carlo, mày không ở trong nhà ăn trưa à? Không, con có hẹn, con sẽ về sau mẹ. Cậu ta ngồi lên chiếc Vespa và phóng về phía quảng trường Spagnolo. Có thể cái vòng này là của rổm, cậu ta nghĩ. Nó có thể chỉ là thủy tinh. Mình mong là không trở thành thằng ngớ ngẩn trước mắt Luca. Cậu ta dừng xe trước một tiệm kim hoàn nhỏ với tấm biển hiệu đề Orologia. Chủ tiệm Gabino là một người đàn ông lớn tuổi, xương xẩu, với một bộ tóc giả màu đen, sọc sệt, và một cái mồm toàn răng giả. Ông ta nhìn lên khi Carlo bước vào. Xin chào Carlo, cậu ra khỏi nhà sớm đấy. Dạ, hôm nay cậu kiếm được cho tôi cái gì vậy? Carlo lấy cái vòng tay ra và đặt nó lên trên mặt quầy. Cái này. Gambino cầm nó lên. Khi nhìn nó, hai mắt ông ta trợn tròn. Cậu kiếm được cái này ở đâu thế? Một bà dì giàu có chết và để lại nó cho tôi. Nó có đáng giá gì không? Có thể, Gambino nói một cách thận trọng. Đừng có lòng vòng với tôi. Gambino có vẻ bị xúc phạm. Tôi đã lừa cậu bao giờ chứ hả? Thì suốt đấy còn gì? Bọn trẻ con chúng mày cứ giỡn hoài. Tôi sẽ nói cho cậu biết tôi định thế nào. Carlo, tôi không chắc có thể lo chuyện này một mình. Nó có giá, nó rất có giá đấy. Thật hả? Tim Carlo ngừng đập một nhịp. Tôi sẽ phải xem nó có thể giao nó ở đây, à đâu đó không. Tôi sẽ gọi cho cậu tối nay. Được, Carlo nói. Cậu ta chộp lại cái vòng. Tôi sẽ giữ nó tới khi nào ông trả lời. Carlo lâng lâng rời khỏi cửa tiệm. Vậy là cậu ta đã đúng. Thằng cha kia giàu thật và cũng điên khùng nữa. Không thì sao lại có thể tặng một cái vòng đắt tiền như thế này cho một con điếm. Trong cửa hiệu, Gambino nhìn theo Carlo. Ông ta nghĩ bọn ngu ngốc này đang dính vào một chuyện quỷ quái gì thế nhỉ? Từ dưới quầy, ông ta nhặt lên một tờ thông báo được gửi tới tất cả các tiệm kim hoàn. Trong đó có mô tả về chiếc vòng mà ông ta vừa nhìn thấy. Nhưng ở phía dưới thì thay vào số điện thoại thường dùng của cảnh sát. Đó là một chú thích đặc biệt. Báo cho SIFA 2. Gambino có thể phớt lờ một thông báo thông thường của cảnh sát. Nhưng đã hàng trăm lần ông ta làm như vậy. Nhưng về SIFA thì ông ta đủ biết là không nên qua mặt nó. Ông ta không muốn mất khoảng lời của cái vòng kia. Nhưng lại cũng không muốn chui đầu vào rọ một cách miễn cưỡng. Ông ta nhấc máy.